Đế Bá, chương 3125, Sư Đầu Nhân, góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, thư viện thiên thần chiến đấu loạn thành một đoàn, từng tiếng nổ vang lên, đặc biệt là những vị thượng thần đến đục nước béo cò thấy thứ gì tốt lập tức cướp lấy rồi xoay người bỏ chạy. Bên trong thư viện thiên thần, cường đại nhất vẫn là Sư Đầu Nhân không rõ lai lịch kia, hắn một đường tiến nhanh xông thẳng vào địa phương sâu nhất thư viện thiên thần, nơi đó chính là địa điểm cất chứa bí kíp của thư viện thiên thần, nơi đó cất chứa vô thượng chi thuật mà Phi Tiên Đế, Trung Nam Thần Đế, Nhất Diệp Tiên Vương lưu lại. Tốc độ Sư Đầu Nhân quả thật quá nhanh, chỉ nghe thấy từng âm thanh phanh phanh vang lên, hắn một hơi phá tan từng đạo phòng ngự thư viện thiên thần, những lão tổ đứng ra ngăn chờ hắn đều không chịu nổi một chiêu đã bị đánh bay. Chứng kiến Sư Đầu Nhân lao nhanh đến làm cho rất nhiều người đại biến sắc mặt, có thượng thần không khỏi hút một ngụm khí lạnh nói. Đây là đại đế đỉnh phong sao? Nhưng khi mọi người cẩn thận quan sát thì lại cảm thấy không có khả năng như vậy, nếu như là đại đế đỉnh phong như thế đế thì căn bản không cần giấu đầu lòi đuôi như vậy. Chớ có cản rỡ, trong lúc Sư Đầu Nhân lao nhanh vào liền có một âm thanh quát lạnh vang lên, ngay khi âm thanh còn chưa tan đi đã thấy xuất hiện một lão giả mặc đế y cản đường Sư Đầu Nhân. Keng, âm thanh vang lên, chỉ thấy lão già tiện tay quét ngang, lập tức Phi Tiên kiếm trận đang ngủ say ở sâu thư viện thiên thần lập tức lao đến, lão già một chỉ vung lên cả kiếm trận hóa thành vô thượng thiên kiếm chém thẳng về phía Sư Đầu Nhân. Sư Đầu Nhân rít lên một tiếng, hai tay vung lên đối chiến với Phi Tiên kiếm trận, từng âm thanh chát chúa vang lên, Phi Tiên kiếm trận oanh kích lên hai tay Sư Đầu Nhân khiến từng đốm lửa văng lên bốn phía, xông thẳng lên trời cao đánh nát tất cả vật cản trên đường. Này, cái này, cũng quá mãnh liệt đi. Nhìn thấy Sư Đầu Nhân vậy mà dùng hai tay trần ngăn Phi Tiên kiếm trận khiến cho những người quan chiến không rét mà run. Lan, Sư Đầu Nhân sau khi ngăn Phi Tiên kiếm trận chưa kịp xả hơi đã thấy lão giả mặc đế y liền vẫy tay, Trung Nam Đế Trung từ trong thư viện thiên thần lao ra nện về phía Sư Đầu Nhân, đây chính là thần khí vô thượng mà năm xưa Trung Nam Thần Đế đã sử dụng. Phanh, âm thanh vang lên, Sư Đầu Nhân bị Trung Nam Đế Trung đụng bay về phía sau nhưng vẫn bình yên vô sự, chỉ điểm này thôi cũng đủ thấy Sư Đầu Nhân kinh khủng bực nào. Lộ ra chân thân, lúc này lão giả đế y bỗng hừ lạnh một tiếng, hai tay khẽ động, một mảnh đế kính bỗng hiện lên tay, đế quang chiếu rọi bao phủ xung quanh Sư Đầu Nhân. Bị đế quang chiếu rọi thế nhưng quanh thân Sư Đầu Nhân chỉ có một mảnh trống không, bên trong thân thể trống không của hắn vậy mà chìm nổi 14 đầu thiên mệnh. Này, điều này sao có thể? Chứng kiến trong cơ thể Sư Đầu Nhân có 14 đầu thiên mệnh khiến tất cả mọi người khiếp sợ, trong đó có những người hiểu huyền ảo liền hoảng sợ thất thanh. Thế gian có đại đế tiên vương 14 đầu thiên mệnh sao? Khó trách lại giấu đầu thụt đuôi, nguyên lai là 14 vị tiên vương liên thủ, mỗi vị góp một đầu thiên mệnh. Lúc này lão giả đế y lạnh lùng nói. Nghe thấy lão giả đế y nói vậy trong lòng không ít người chấn động, đây là 14 vị tiên vương bách tộc liên thủ đánh thư viện thiên thần, đây là sự kiện khủng bố bậc nào. Sự tình đến mức này khiến cho mấy vị, góc truyện audio.com, thượng thần giấu mặt chưa ra tay đều không khỏi nhìn nhau cười khổ, tiên vương bách tộc đều muốn đánh thư viện thiên thần, hơn nữa còn là 14 vị tiên vương liên thủ, đây chính là muốn diệt thư viện thiên thần. Nhưng khi suy nghĩ cẩn thận một chút thì thấy việc này cũng không có gì là lạ, thư viện thiên thần có được nội tình thâm hậu nhất Kiêu Hoành Châu, có được tài nguyên tối đa, nếu như diệt thư viện thiên thần sẽ được chia cắt vô số tài nguyên, thậm chí số tài nguyên đó có thể giúp tông môn bọn họ tăng gấp đôi nội tình, tăng đến một cấp độ mới. Đế tử chúng ta mạo phạm thư viện thiên thần sụp đổ sắp đến hồi diệt vong, bí kíp vô thượng của thư viện nên do bách tộc đảm bảo không nên rơi vào trong tay tam tộc thần, ma thiên. Lúc này Sư Đầu Nhân lần đầu tiên mở miệng, âm thanh lạnh lùng cực điểm. Hắn là nhi tử của Phi Tiên Đế tử. Sư Đầu Nhân mở miệng lập tức khiến nhiều thượng thần nhận ra lai lịch lão giả, không khỏi thất thanh kêu lên. Phi Tiên Đế tử, lời này vang lên chấn động không ngừng, mọi người lập tức chú về phía Phi Tiên Đế tử, thậm chí có người bắt đầu khom người đầy kính nể. Diệt thư viện thiên thần là người si nói mộng, Phi Tiên Đế tử chính là đế uy không thể xâm phạm, sẵn giọng bức người. Đại cục đã định, Sư Đầu Nhân bình tĩnh nói. Chỉ sợ đế tử xuất thế cũng không thay đổi được vận mệnh thư viện thiên thần, hiện tại ta có 14 đầu thiên mệnh tại thân, chỉ sợ đế tử cũng không có cách nào ngăn cản đường ta đi, nếu là chân thân chúng ta ra tay chỉ sợ đế tử liền vẫn lạc ngay lập tức. Đây là 14 vị tiên vương liên thủ, hơn nữa còn là những vị tiên vương cực kỳ khủng bố, thậm chí còn có vị đạt được 11 đầu thiên mệnh cho nên Sư Đầu Nhân mới có lực lượng đến như vậy. Tốt, chờ ta đánh tan thiên mệnh của các ngươi, xem các ngươi có dám lộ ra chân thân không. Phi Tiên Đế tử cũng là khí phách 10 phần, huyết khí hắn tràn ngập trong một chớp mắt tựa như đã vượt qua tự cổ chí kim, hắn tựa như từ trong hỗn độn thiên địa đi ra, mang theo lực lượng thiên địa vậy. Thần Vĩnh Huyết Thống, nhìn thấy tình cảnh như vậy có người xuất thân từ thần tộc lập tức biết rõ đó là cái gì, liền hút một hơi khí lạnh nói ra. Một trong tứ đại tiên huyết là tiên huyết duy nhất của thần tộc. Nhìn thấy phi tiên đế tử có thần vĩnh huyết thống mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái, mặc dù phụ thân phi tiên đế của lão không phải là thần tộc thế nhưng mẫu thân lại là đệ nhất mỹ nữ thần tộc, ngoại công của lão giả đế y là Trung Nam thần đế, đây là huyết thống cực kỳ cao quý. Giết, sư đầu nhân thét dài một tiếng, lập tức lao lên chém giết, mặc dù hắn có được 14 đầu thiên mệnh thế nhưng đây chỉ là do 14 vị tiên vương tạm thời hình thành, hắn cũng không thể phát huy hoàn toàn uy lực 14 đầu thiên mệnh. Tội đáng muôn chết, phi tiên đế tử hừ lạnh, ngoắc phi tiên kiếm trận đánh xuống chém giết sư đầu nhân. Trong khoảng thời gian ngắn kịch chiến diễn ra ngay bên trong thư viện thiên thần, từng âm thanh vang lên, dù chiến đấu kịch liệt đến như vậy nhưng thư viện thiên thần vẫn lung lay không ngã vì cả thư viện thiên thần đã được kích hoạt, vô số phù văn đại đế tiên vương hiển hiện, đế vân giao thoa, từng tòa cổ chiến trường hiển hiện bao bọc lấy chiến trường sư đầu nhân và phi tiên đế tử. Ha ha, thật là náo. Góc truyện audio.com, nhiệt chúng ta cũng đến. Đúng lúc này một âm thanh cuồng tiếu vang lên, bầu trời tối sầm lại, chỉ thấy một đầu cự long và một đầu bạch hổ xuất hiện bên trên không thư viện thiên thần. Hoàng long bá hổ cũng đến, cự long và cự hổ đột nhiên xuất hiện cũng lập tức lao vào trong chiến trường. Với tư cách thượng thần còn không biết xấu hổ lén lút trộm cắp. Chỉ thấy cự hổ cuồng tiếu, một thanh âm vang lên đã đập một vị thượng thần chuẩn bị đào tàu thành thịt vụng. Náo nhiệt thật, rất lâu không có đại khai sát giới. Lúc nào cự long cũng rít gào một tiếng gia nhập chiến trường. Đầu cự long và cự hổ vừa lao đến chính là hoàng long và bá hổ, bọn hắn năm đó đã theo Lý Thất Dạ leo lên đệ thập giới, đương nhiên bọn hắn cũng xuất thân từ đệ thập giới. Từng âm thanh phanh phanh vang lên, hoàng long và bá hổ gia nhập chiến trường chỉ trong một thời gian ngắn khiến cho đám thượng thần đến đục nước béo cò lâm vào cảnh gà bay chó chạy. Sau khi phòng ngự thư viện thiên thần nứt vỡ, rất nhiều đại đế tiên vương cùng với thượng thần đều nhảy vào trong thư viện thiên thần, tất cả mọi người đều muốn nhanh chân cướp đoạt bảo vật, tuy nhiên cũng có ngoại lệ, như âm dương tiên đế và bách luyện tiên đế không vội vã xung phong liều chết gia nhập đoàn người tranh đoạt bảo vật thư viện thiên thần. Bởi vì bọn họ đến cũng chỉ vì một kiện bảo vật trong truyền thuyết nằm sâu phía trong thư viện thiên thần. Lúc này chỉ thấy hai mắt âm dương tiên đế mở ra, hai mắt hóa thành âm dương nhãn, một bên hóa thành âm dương nhãn một bên hóa thành luân hồi, chiếu sáng cả thư viện thiên thần, dọc theo từng phiến thổ địa thư viện thiên thần xuyên suốt vào tận bên trong. Hẳn là ở chỗ này. Sau khi thăm dò một vòng, đôi âm dương nhãn của âm dương tiên đế tập trung vào một căn phòng, hắn không hổ là một vị tiên đế, không phụ một đôi âm dương nhãn có thể nhìn thông âm dương, rốt cục đã để cho hắn phát hiện ra một ít huyền diệu, cho nên hắn liền bước về phía thư trai. Từ đâu đến thì về lại nơi đó, thời điểm âm dương tiên đế bước vào thư phòng đã thấy Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn trong đó bình thản nói. Đạo giá là người phương nào? Nhìn thấy một vị trẻ tuổi bình tĩnh ngồi đó, âm dương tiên đế không khỏi cẩn thận từ từ nói. Từ đâu đến thì về lại nơi đó, ta không muốn nói thêm lần nữa. Lý Thất Dạ bình thản nói. Ông một âm thanh vang lên, lúc này âm dương nhãn lại mở ra lần nữa chiếu sáng trên người Lý Thất Dạ, âm dương tiên đế muốn nhìn rõ chân căn Lý Thất Dạ nhưng khi âm dương nhãn chiếu về phía Lý Thất Dạ chỉ thấy một vùng đục ngầu, căn bản không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Ngươi là người phương nào? Âm dương nhãn không thể nhìn ra bất cứ điều gì khiến âm dương tiên đế giật mình. Ta là người phương nào không quan trọng, Lý Thất Dạ từ từ nói, nếu còn không có chừng mực vậy thì bỏ mạng lại đây. Ngược lại ta là từ trong đống người chết kia leo ra. Âm dương tiên đế không khỏi cười nói. Ta muốn nhìn xem dạng người gì có thể giết được ta. Đối với một vị tiên đế cửu giới như âm dương tiên đế, hắn đã kinh qua không biết bao nhiêu sinh tử, trải qua vô số khảo nghiệm, không có khả năng chỉ vì một câu của Lý Thất Dạ có thể dọa sợ hắn. Hắn quản chi Lý Thất Dạ thâm bất khả chắc, hắn nhất định phải thử một lần, đối với những tồn tại. Góc truyện audio.com, như âm dương tiên đế không dễ dàng buông tha. Một âm thanh vang lên, lúc này hai mắt âm dương tiên đế sáng ngời, hai mắt hắn như phát bạch quang, bắn thẳng về phía Lý Thất Dạ. Nhưng hào quang từ âm dương nhãn còn chưa bắn tới Lý Thất Dạ đã nghe thấy trong hư không vang lên âm thanh xì xì, chỉ thấy hào quang âm dương nhãn không cách nào tiến lên biến mất giữa thời gian trường hà. Ngay lúc này một nữ tử tựa như tiên tử hạ phàm từ trên trời đáp xuống. Cách chương.